Xin chào quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Tom Hoang của đài Sài Gòn News 900 AM và chương trình Luật pháp và đời sống của On Air ở Dallas 1600 AM Dallas. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ cho tới 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Quý nhà cũng có thể theo dõi qua internet là daisaigon.com, hay là qua điện thoại 213-493-0128, 213-493-0128. Internet một lần nữa là daisaigon.com. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát. Vâng, kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio để thông gửi cho khán giả nếu mà có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Giờ thưa để bắt đầu chương trình, xin mời khán giả đi về đầu tiên cho xin tên nào.
Dạ, xin chào luật sư. Em tên là Hòa Á. Em có người bạn. Em có người bạn là em hỏi thăm riêng người dùm người bạn em được không luật sư?
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, em có người bạn cách đây 2 năm thì có ex-girlfriend, rồi khi có cho bạn gái mượn chiếc xe, thì bạn gái vô tình đụng chiếc xe đó, thì người bạn gái không có người bạn ex-girlfriend không có nói cho Hi biết, nhưng mà ex-girlfriend có đưa cái Instagram của Hi á cho cái người mà suy đụng á luật sư.
Okay.
Thì khi đưa rồi á thì khi về mà cái người bên kia người ta phao vô Instagram vô để mà sửa xe, thì khi sửa xe thì cái hãng Instagram có Hi á không chịu trả, thì bởi vì ở trong cái form nó Hi không có tên của cái người bạn gái. Thì bây giờ cái hãng Instagram của cái người bên kia trả sửa xe tiền sửa xe hết cho người bạn có người cho Hi. Thì khi bây giờ ở ngoài cái hãng Instagram đó người ta đem Hi ra tòa, người ta biểu là Hi phải trả 2.000 mốt, nhưng mà em không biết là người bạn em có thể giúp nhìn người bạn của em hay không.
Ok, dạ vâng, cảm ơn chị đã thông báo với chị như vậy. Khi mà mình lái xe ở tiểu bang Texas này, mình lái xe ở ngoài đường, mình phải có trách nhiệm là mua bảo hiểm. Thì cái cô bạn gái đó, cổ phải có bảo hiểm của cổ. Đó. Nếu mà bảo hiểm của cổ không có, thì có thể cái người mà bị đụng đó, người nạn nhân đó, người ta theo cái bảo hiểm của cái xe. Đó. Ok. Thì bây giờ đó, cái câu hỏi của tòa là như vậy. Ông có cho cổ mượn xe và mượn bảo hiểm của ông không? Đó. Người ta thưa, có thể người ta chỉ thưa là tại vì người ta không biết ai nữa, người ta chỉ thưa chủ xe thôi. Tại vì không biết, có những câu hỏi như vậy, không biết là lúc mà cô đó có đụng xe xong, cổ có đưa bằng lái xe của cổ cho cái người bị đụng mà có report của cảnh sát không vậy chị?
Dạ em không biết nữa. Dạ. Tại cái tờ giấy mà đã có thì tại khi không có đọc dịch được nhiều tiếng ở đây á, thì em đọc thì ở ngoài cái tờ giấy kêu là mình phải contact với ngoài tòa án với các ông mà luật sư ở ngoài tòa á, để mà phải kêu liên lạc, thành ra em không biết là người bạn của em phải làm như thế nào.
Dạ vâng, thì ảnh tốt nhất là ảnh nên có làm trong một hai điều. Một, ảnh liên lạc thẳng với lại bảo hiểm của ảnh liền để cho họ cho mình biết là họ có đại diện cho mình hay không. Đó là một. Nếu mà bảo hiểm của ảnh đại diện cho ảnh thì bảo hiểm ảnh sẽ gửi giấy ra tòa và trả lời là người thân chủ của tôi, tức là cái anh đó, không có cho cô này mượn cái bảo hiểm cho mượn xe thôi. Đó thì có thể chúng tôi không chịu trách nhiệm. họ có thể cải cách đó. Nếu mà bảo hiểm ảnh từ chối, cái bước đầu tiên ảnh nên đi đâu bảo hiểm ảnh, nếu bảo hiểm ảnh từ chối, ảnh nên tham khảo với một người luật sư, tại vì phải nộp giấy đến ở ngoài tòa để trả lời liền là tôi không phải người lái xe, người lái xe đụng, dù người lái xe dùng cái xe của tôi, nhưng mà người lái xe đụng chứ không phải là tôi đụng. Tại vì khi họ thưa đó, họ phải thưa cái người chịu trách nhiệm. Họ thưa người chịu trách nhiệm, ít bao giờ mà cái người chủ xe phải chịu trách nhiệm cho cái người mà mượn xe, chỉ trừ người chủ xe có bảo hiểm thì bảo hiểm take care, tại vì mình mua cái bảo hiểm của mình, nếu mà bảo hiểm mình tốt rồi mình mua là bảo hiểm là cover hết, dù mình cho người khác mượn. Đó, một cái thí dụ là như vậy. Nếu mà Tom có cái cây, Tom cho người khác mượn cái cây, người đó lấy cây đánh người khác, thì người ta thưa hay người ta bắt cái người đánh thôi, chứ người ta không có trở lại bắt mình nói sao cái cây đó của ông bây giờ ông phải đền tôi. Tại Tom đâu có biết là người ta dùng cái vũ khí hay cái cây đó cũng như cái xe đụng người khác đâu, cái đó là lỗi của cái người đụng chứ không phải là lỗi của người chủ xe, tại người chủ xe không có ngồi trong xe mà lái xe. Lúc đó cái cách đó là bảo hiểm mình bảo vệ mình bằng cách như vậy, cả cho mình như vậy. Hay là nếu bảo hiểm mình có cái phần là tôi bán bảo hiểm cho ông, cô bạn gái ở trong nhà ông ghi tên vô đây, cổ không được lái xe này, chúng tôi sẽ không bao giờ đền nếu mà ông cho cô bạn gái mượn xe chạy hay một người khác. Nếu mà mình có cái phần đó trong bảo hiểm của mình thì bây giờ ảnh phải chịu trách nhiệm, cá nhân ảnh chịu trách nhiệm về cái lo suốt này, tại vì bảo hiểm không có đền. Nhưng mà ảnh chịu trách nhiệm không phải ảnh chịu trách nhiệm với bên kia, nhưng mà ảnh chịu trách nhiệm là ảnh phải ra tòa để cãi thôi, chứ bảo hiểm sẽ không có mướn luật sư để đại diện cho ảnh.
Luật sư cho em hỏi thăm thêm một câu nữa được không luật sư?
Dạ vâng, mời.
Thí dụ như là người bạn em bây giờ là phải mướn luật sư, nhưng mà cái thay đó ở trong cái tờ giấy này kêu là phải contact với lại tòa án, vậy là người bạn em cái giống như cái thay đó là chưa có đóng hả luật sư?
Dạ thưa Tom, không biết chắc chắn là cái giấy nó ghi thế nào, nếu được á chị fax lên cho Tom coi, cuối chương trình Tom cho số điện thoại chị gọi tới cô thư ký, cổ sẽ cho số fax rồi fax cho Tom coi, tại vì không phải là cái giấy nào gửi tới nhà mình á cũng phải là giấy của tòa nha. Có những người ta đi đòi nợ, những người ta đi thư kiện, người ta được mướn để làm chuyện này chuyện kia, người ta cứ gửi giấy tới rồi người ta nói ô tô người của tòa, nhưng mà không phải chắc chắn nó là người của tòa. Mình đừng có quá tin những người mà đi đòi nợ, tại vì mình không biết mấy người đó là ai, nên mình đừng có nên cho những chi tiết gì hay là gọi lại, nên tham khảo người luật sư, có thể ảnh không cần làm gì hết, hay có thể ảnh phải cần ra tòa để nhận giấy tờ tòa, hay là ảnh không cần ra tòa nhưng mà người ta sẽ trả lại, người ta đưa giấy tờ tòa. Đó là nếu mà đã có một cái lawsuit rồi, nhưng mà cái case có đóng chưa mình không biết. Có thể cái case này đã đóng rồi, nhưng mà sau khi đó cái người bị đụng đó, hay cái hàng bảo hiểm bên đó, họ bán qua cho một cái người đòi nợ, rồi cái người đòi nợ đó họ đại diện, họ gọi tới ảnh, họ hy vọng là ảnh liên lạc cho chi tiết, xong rồi họ dùng những chi tiết đó để ảnh họ đòi tiền ảnh hay là họ thưa ảnh, thì mình khoan hay làm cái gì hết, nên tham khảo với một người luật sư để hay là gửi cái đó cho Tom đọc sơ qua, rồi Tom nói mấy câu cho chị biết là ảnh nên làm như thế nào liền. Cũng khá đơn giản nếu mà Tom đọc cái lá thư được, hay là chị đi người luật sư nào gần nhà chị, gần nhà ảnh hay trong khu chỗ nào mà tiện cho anh chị đó. Ok, dạ vâng. Số điện thoại của phòng studio là 713-6648-00273-6648-00273. Nếu quý nhà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Tom đang ngồi ở Houston, nhưng mà thính giả có thể gọi từ Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, Conroe, chỗ nào nghe được giọng của Tom, hay là qua nghe qua internet của daisaigon.com mà nghe được giọng Tom cũng có thể gọi vô. Bây giờ chương trình đang live chiều thứ tư. Dạ thưa mời thính giả nhận kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời chị ạ.
Hello. Dạ, xin mời. Dạ, xin chào luật sư.
Dạ,
luật sư làm ơn cho tôi gọi. Hỏi câu hỏi như vậy. Con tôi đã là sang năm cưới. Mà hy vọng luật sư trả lời giùm cái câu này được nha.
Dạ.
Tại vì tôi có ý định là mời gia đình, tức là ba người em, như là ông chú từ bên Việt Nam qua. Dự đám cưới cháu đó. Nhưng mà mình viết cái lá thư rồi, nhưng mà bây giờ luật sư nghĩ rằng á, khi mà chính đứa cháu nó thông dịch thì cái người mà thông dịch cái lá thư đó có cần phải ký tên với cái lá thư bằng tiếng Anh nữa không luật sư?
Dạ thưa, cái người mà thông dịch lại đó phải làm một cái affidavit, một cái tờ giấy gọi là một cái giấy thông dịch lại, và ký tên vô đó, người đó là ai và thông dịch có chính xác hay không. Đó. À, tại vì khi mà đưa lên chính phủ Mỹ, đôi khi họ không chấp nhận giấy tờ nếu không có rõ ràng là người nào thông dịch, và người thông dịch cũng phải thị thực chữ ký và có chữ notary trong đó luôn, là tôi dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh hay tiếng Anh ra tiếng Việt chính xác giống hệt, và đây là bằng cấp của tôi, hay là tôi có hiểu hết hai thứ tiếng, thì bắt buộc phải có giấy kèm theo như vậy. À, bà hỏi là về immigration, thì có cái chương trình immigration là một cái ngày khác trong tuần. À, có thể bà gọi, bà đợi tới chương trình đó bà gọi, thì những người luật sư đó trả lời chính xác hơn về immigration. Tại vì nhập tịch không phải là chuyên môn của Tom. Nhưng mà Tom biết chắc chắn là mình phải kèm theo cái giấy như vậy, và phải có cái affidavit của translation là dịch ra, thì phải có thị thực chữ ký của cái người mà dịch lại cái đó cho mình. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn. À, số điện thoại ở phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi muốn nói sơ thêm một tí nữa về bảo hiểm đó, là ai cũng phải có bảo hiểm hết. Nếu mà mình cho một người nào quen của mình mượn xe, mình nên hỏi là ông bà hay anh chị có bảo hiểm không, cho tôi khỏi bảo hiểm. Tại vì nếu mà người đó mượn xe mình, mà người đó thí dụ lái xe không có bảo hiểm mà đụng vô một cái, ví dụ một cái tường thôi, hay đụng vô người khác mà người đó không có bảo hiểm, tức là lỗi của người đó, không ai đền xe cho mình hết nếu mình không có bảo hiểm comprehensive collision để sửa cho mình. Và nếu sửa cho mình cũng có thể bị cái deductible. Nên mình rất là cẩn thận khi mà cho một người khác mượn cái xe của mình. Và mình cũng cẩn thận là khi mà mình mượn xe người khác. Lý do như vậy. Nếu mà mình mượn xe của người khác mà cái registration trên xe đó, hai cái sticker lên ở trên cái kính của xe đó nó bị quá hạn, mình không biết, cảnh sát ngừng lại cho ticket, mình không quyền nói này không phải xe của tôi. Người nào bước vô xe, đèn bị cháy, đèn bị bể, xe bị hư, xe không có inspection, không có registration, người lái xe đều chịu trách nhiệm hết. Chứ không phải là mình không thể nói là không phải xe của tôi không chịu trách nhiệm, tôi chỉ mượn thôi. Đó. Nên cẩn thận khi mình mượn xe người ta và khi mình cho mượn xe luôn. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ thưa mời, thính giả như vậy kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Dạ, em tên Thu. Dạ, xin chào luật sư.
Chào chị, mời chị.
Dạ, cho em hỏi là em có một cái vấn đề là khi mà em đi refinance cái nhà đó, thì người ta mới ký cái tiền dư lại cho em và ký tên giữa hai người, ông xã với lại tên em.
Yeah.
Rồi cái tên em đã ký cái check đằng sau rồi, nhưng mà em chưa có đi deposit. Thì cái chuyện nhà không có được em thấm, thì ông xã em, ổng mới lấy cái check đó, ổng mới đi deposit vô cái bank account riêng của ổng không. Rồi bây giờ em gọi lên nhà chỗ đó đó, thì em hỏi là cái check nó cash chưa. Thì nó cái check nó cash rồi. Thì bây giờ mình có thể nói với nhà băng là cái này là nó bị fraudulent, and then mình retrieve cái money đó lại được không anh?
Dạ thưa, tùy theo cái policy của nhà băng, phần đông là không. Cái chuyện này xảy ra bao lâu rồi chị?
Dạ mới đây là chủ nhật xong rồi, cầm cái check nó đi cash rồi. Hôm nay hồi sáng em mới gọi thì nói là cái check đã clear rồi.
Ok, tại vì lý do tâm hỏi là trong 2-3 ngày nếu được á, chị trở lại cái chỗ title company, chỗ mà issue ra cái check đó, hay ở nhà băng mà lúc mà refinance chị á, chị request cái stop payment. Đó. Nhưng mà khi mà khi chị stop payment như vậy đó, thì người ta hỏi là tại sao? Chị không có thể trả lời là một, tôi bị mất cái check. Tại vì chị đâu có mất, chị biết người lấy. Phải không ạ? Chị không thể trả lời là tôi không có ký cái check, người nào mạo chữ ký. Thì mình không có thể nói hai cái lý do đó được. Thì cái lý do thứ ba là tôi ký nhưng mà tôi không có ý để cho ông chồng tôi lấy, hay là ông ex-husband của tôi lấy. Thì đó một phần đó là lỗi của mình, tại vì mình lỡ ký, mình tin tưởng không quá. Đó. Thì người ta sẽ không có stop payment cái đó. Chị chỉ có giải quyết cái chuyện này trong cái đơn ly dị của chị thôi. Đó. Tại vì mình lỡ ký vô đó rồi, là mình chấp nhận là lỗi của mình, thì nhà băng và bên chỗ title company họ không có giúp mình. Chỉ trừ nếu mà chị có 1-2 ngày rồi chị request stop payment liền. Đó là chị có lý do riêng của chị, là chị nói sau khi chị ký chị để đó xong rồi người nào lấy. Đó, nhưng mà bây giờ đã clear rồi thì họ chỉ tính ra thôi người nào có lỗi nhiều nhất trong cái phần này. À, người nào, nếu mà mình không có một lỗi gì hết là cái check bị mất hay là người nào mà chưa ký thì có thể họ stop payment cho mình. Chị có thể try, chị điền là cái chị tới nhà băng hay chỗ title committee yêu cầu đó là stop payment, lấy tiền lại. Tại vì nếu ông deposit vô cái account của ông, nó có thể rút ra ngược lại được. Đó. Tùy theo cái nhà băng nó có relationship với lại cái chỗ title company hay cái nhà băng mà ký check cho chị thôi.
Okay. Chị cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, tại cái phần trăm đó nó rất là thấp. Thí dụ đi, Tom đã là customer của nhà băng mình mười mấy năm nay rồi. Nên những cái chuyện như vậy Tom có thể yêu cầu là người ta làm như vậy là Tom nghĩ cái phần trăm rất cao là người ta sẽ giúp mình, người ta làm liền. Người ta liên lạc bên kia nói stop, rút tiền ra liền. Nhưng mà nếu mà mình mới có là customer, mới có nhà băng này, có account của nhà băng này rất chờ thời gian ngắn, nó có thể họ không giúp mình. Tại họ không có làm những cái chuyện mà họ phải làm quá nhiều công để làm gì để giúp mình thôi. Nhiều khi họ không muốn như vậy, nhưng mà nhà băng có thể làm như vậy được nếu họ muốn. Họ có thể làm được, chỉ có cái là họ có muốn làm cho mình hay không thôi. Nhưng mà mình không có quyền đòi stop payment liền nếu mà bây giờ họ đã cash và cái đó nó đã clear rồi. Ok, cảm ơn chị. 713-664-8002. Vậy thôi, mời thính giả về kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, mời anh.
Tôi tên là Du. Tôi có câu hỏi muốn hỏi luật sư. Như tôi có người bạn có cái nhà mà không đã mấy năm rồi, không có sửa nữa, mà cũng không có đóng thuế cho chính phủ nữa. Mà bây giờ thì người bạn đã qua đời rồi. Mấy người con thì ở Cali xa mà người ta cũng không để ý tới cái nhà gì hết. Bây giờ mình có thể làm cái nào mình mua được cái nhà đó, hay là phải để cho chính phủ kéo gì? Tại vì thiếu thuế, không có thuế bao nhiêu năm rồi người ta kéo.
Ok, bây giờ anh có một trong hai ba cách để giải quyết cái này. Nhưng mà cái đầu tiên hết đó là anh phải biết là cái địa chỉ của miếng đất này và cái property description, thì cái đó anh tìm hiểu ra được. Anh lục trên internet ra được. Bước đầu tiên, nếu mà họ chưa có foreclose, họ chưa có bán đấu giá cái đất này, ok, mà cái đất này trị giá nó thấp hơn, trị giá nó cao hơn là cái tiền thuế nợ. Thí dụ đi, đất này trị giá 50 ngàn, mà giờ mình có thiếu 10 ngàn, thì nếu anh mua lại thì cũng lời cho anh. Phải không ạ? Nếu mà đất này trị giá 20 ngàn, mà giờ thiếu thuế 30 ngàn, thì anh đừng có mua, anh đợi họ bán đấu giá anh mua. Thì cái đầu tiên đó là mình cũng muốn đi thẳng với lại người mấy người con để họ bán cái đất này cho mình không đó. Thì nếu mà cái tiền thuế nó thấp, anh nghĩ được, anh có thể lời được, thì anh liên lạc cho mấy người con, tìm một người luật sư làm giấy tờ, mấy người đó ký giấy tờ hết qua cho anh. Anh nằm cầm cái giấy tờ ở trong tay rồi, anh điều đình với lại quận Harris County, chỗ mà họ đòi nợ đó, thuế đó, anh trả hết cái đó rồi bên kia họ sang qua cho anh, là coi như anh là chủ. Cái đó là một cách. Cách thứ nhì, anh không làm gì hết, anh đợi, anh liên lạc với chỗ sở thuế, anh hỏi họ là bây giờ nếu mà miếng đất này thiếu bao nhiêu đó, trong cái list đó chừng nào mới là tịch thu để bán đấu giá đó. Thì mình đợi coi họ bán, lúc họ bán đấu giá thì lúc đó là anh mua đấu giá vậy thôi đó. Cái đó là một trong hai cách anh có thể làm đó. Còn dĩ nhiên có cái cách thứ ba đó là mình điều đình với lại nhà thuế và mấy người con luôn, là mấy người con sẽ ký giấy tờ không muốn miếng đất này luôn, mà nhà thuế họ cũng không muốn bán đấu giá. Nếu mà hai bên đồng ý hết là có một cái hợp đồng giữa ba người, thì cái đó nó hơi rắc rối hơn. Thì ba người ký hợp đồng như hết là anh sẽ trả thuế ngay bây giờ để cho khỏi bị đấu giá. Tại khi mình ra mình đấu giá, khi mình ra mình mua đấu giá đó, mình phải đụng với những người khác nữa, phải không ạ? Còn nếu mà mấy người con người ta đồng ý, mà nhiều khi những người mình không muốn trả tiền cho mấy người con cho tới nào thuế trả hết, tức là phải cái hợp đồng này phải giữa ba người luôn, như một cái hình tam giác gì đó, ba người phải có sự đồng ý và có hành động cùng một lúc luôn, nhưng mà không có ai đợi, không có ai phải đợi lâu. Tại vì nếu mà anh trả tiền cho mấy người con xong rồi, xong xuôi hết rồi, anh có giấy trong tay rồi, anh quay lại là Harris County họ đã foreclose, họ bán đấu giá rồi, thì anh cũng đâu muốn như vậy. Ngược lại, nếu giờ anh nói thôi mấy người con đợi đi, để tôi trả hết cái tiền thuế này xong rồi sang qua cho tôi để cho khỏi bị bán đấu giá. Nhà anh trả hết tiền thuế rồi, mấy người con người ta đổi ý, người ta nói cảm ơn nha, trả thuế giùm chúng tôi, giờ chúng tôi không muốn bán nữa, thì anh lại bị lỗ. Thì cái hợp đồng mà giữa ba người đó là bên kia đồng ý ký cho mình, nhà thuế đồng ý đợi, đừng có foreclose, mình sẽ giải quyết mọi chuyện hết và mình sẽ là chủ sau này. Cách đó là cách tốt nhất.
Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn anh. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Tom sẽ trở lại trong giây lát sau khi.